Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin gửi lời chào thân ái đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan. Hôm nay Thục Đoan khoan đi đã, mình hỏi Thục Đoan âm thanh lên có được chưa Thục Đoan?
Dạ, good lắm, âm thanh rất là good.
Rồi.
Dạ vâng.
Báo cáo với quý vị cùng Thục Đoan luôn là tại vì lâu lâu đó thì là Thế Ngữ phải làm chương trình ở nhà, mà trong quá khứ mình từng thấy mấy lần ở nhà đó, nhiều khi âm thanh nó không có được tốt bằng trên sở. Quý vị thông cảm vì là cái ngày lễ đó Thục Đoan. Ngày lễ là sở đóng cửa, khóa cửa, mình không có vào được trong sở. Thành ra làm ở nhà, hồi đó mấy lần rồi làm ở nhà là thường thường nó hay ở giữa, nó hay bị hư nha. Thành ra hôm nay mình cố gắng nha, mà bao giờ hễ mà Đoan thấy mà tiếng nói nó bớt hay thì Đoan cứ nói rồi mình ra ngoài sân. Như vậy nếu mà có gì thì phải ra ngoài sân thì là nó đỡ hơn. Quý vị thông cảm, quý vị với nhiều khi mình chưa có đáp được máy móc mà được như ý hoàn toàn. Rồi,
nhưng mà bây giờ, Thế Ngữ ơi, bây giờ thì Đoan nghe rất là good, rất rõ. Thế Ngữ cứ nói
cứ
chuyện đi.
Vâng, bao giờ mà tiếng mà là dở thì Đoan nói
Đoan
là mình ra ngoài sân mình làm nha.
Vâng ạ.
Cảm ơn Đoan và xin cảm ơn quý vị luôn thể. Vâng ạ. Như vậy thì chắc quý vị cũng đỡ có bực mình khi mà nửa chừng nó cứ bị ạch đuổi đó. Dở thì nó mất vui của mình đi. Vâng ạ. Rồi bây giờ như vậy thì Thế Ngữ vào chương trình ngày hôm nay, trước nhất là đúng ngày Labor Day, quý vị cũng đang ở nhà, ai cũng đang nghĩ là ngày lễ lao động, thì Thế Ngữ cũng chúc quý vị được một ngày lao động thật là vui vẻ cùng với người thân và đỡ vất vả, rồi cùng chung với những cái nỗi niềm của mình, và chúng ta vẫn luôn giữ lại được những cái gì là yêu thương quý mến nhau, nhưng mà cũng không có xà vào những cái độc tài quá đáng hay là những cái sự kiềm chế quá đáng trong cuộc sống của nhau theo cái kiểu cổ truyền 100% của chúng ta nữa. Thế Ngữ mong rằng những cái gì mà Thế Ngữ phân tích lâu nay không làm cho quý vị lầm tưởng và Thế Ngữ không thích cái giá trị của gia đình hoặc là của cha mẹ con cái, mà thật ra Thế Ngữ muốn chúng ta thật là sớm giải tỏa bớt những cái sự mà chúng ta nhiều khi có cái độc tài và độc đoán quá trong cuộc đời của nhau, nhân danh tình thương và nhân danh là lo lắng cho nhau mà nó sinh ra nhiều nghịch cảnh, nhất là trong xã hội nó đòi hỏi người ta tôn trọng quyền tự do của người khác này. Thành ra ở đó thì mong quý vị hiểu trò, Thế Ngữ vẫn luôn luôn rất là mong muốn cho chúng ta, tất cả chúng ta đều có thể là soi sáng trong ánh sáng của văn học hoặc là của suy nghĩ, và nó đưa tới những cái hạnh phúc thêm cho chúng ta, chứ không phải là sinh ra những cái điều mà nó buồn nhau. Thưa quý vị, bây giờ như vậy thì Thế Ngữ xin đi tiếp với câu chuyện Kiều. Ở đây thì nói về chuyện Mã Giám Sinh, sau khi mà rước dâu về đến nơi rồi thì đây là những câu: rước nàng về đến Tú Phương, bốn bề xuân khóa, một nàng ở trong. Có nghĩa là rước nàng về đến Tú Phương. Tú Phương tức là cái chỗ mà ngủ tạm lại, thưa quý vị. Tú là cư trú, mà phường là cái chữ cổ, phố phường, thưa quý vị. Phường chữ cổ nó có hai nghĩa chính. Một nghĩa là cái guild, giống như là một cái phường, những người mà làm ăn sinh sống với nhau cùng một nghề, người ta mở cái phường, người ta ở chung với nhau, người ta dạy nhau, rồi người ta làm thợ. Thường là phường là của thầy thợ, mà nhất là những người làm về cái nghề mà công nghiệp. Mà công nghiệp cái thời ngày xưa, chúng ta biết xã hội chúng ta sĩ nông công thương thì nông phát triển mạnh, còn sĩ phát triển cũng rất là mạnh. Chỉ có hai cái ngành nghề ngày xưa nó rất là yếu ớt và không được bảo vệ nhiều là thương với công. Thì những người thương với công thì người ta phải mở một cái phường để người ta làm lại với nhau, để người ta còn có thể bảo bọc được, che chở cho nhau. Cái đó thì giống như bây giờ ở thời hiện đại chúng ta có những công đoàn gọi là union, mặc dù nó đã bị chính trị hóa nhiều rồi và nó mang tính chất khác hẳn ngày xưa. Còn cái thời cổ của chúng ta ở Việt Nam và ở Trung Quốc đều có cái phường, thưa quý vị, chúng ta có phường gạch, phường lò gốm, phường nọ, phường kia. Những người đó thì cho tiếng Anh có chữ gọi là guild, G-U-I-L-D. Bây giờ nhiều khi có những cái hội của những cái bà mà về hưu, người ta vẫn còn ngồi thưa thủa may vá, đọc sách gì đó, hoặc là tổ chức những điều cho nhau, người ta vẫn còn dùng cái chữ guild này, thưa quý vị. Chứ đừng lỗi, chữ guild là tội lỗi quý vị nhá. Chữ guild là tội lỗi, nó kết bằng chữ T tái đó. Còn cái chữ guild này là chữ đờ, nó kết bằng cái chữ đờ là đờ đẫn đó quý vị. Rồi xong. Như vậy thì mà cái chữ Tú Phường ở đây là ngày xưa là Mã Giám Sinh, mà mướn một cái chỗ trực biểu là nghĩa thứ hai là phố phường. Phường ở đây như vậy là một cái dạng, một cái ngách nhỏ của góc phố, nơi mà người ta có thể tổ chức một cái phường ở bên trong đó được. Thì ra là ở đây Mã Giám Sinh là chúng ta nhớ là người ở xa đến mua thuốc kiều về. Cũng nhắc quý vị nhớ chi tiết đầy đủ về cái kịch bản ở đây. Thì từ đây trở đi, đoạn này rất là hay. Đoạn này thì Nguyễn Du khai thác xuất sắc tất cả mọi phương diện. Mã Giám Sinh là một cái anh chàng làm nghề ma cô đất gái. Vợ của Mã Giám Sinh là Tú Bà, là một cái mụ chủ chứa nhà thổ, một cái mụ bây giờ người ta thường gồm dùng cái chữ trong nước quen gọi là nghề ma mì đó quý vị. Cái gã này là trong cái thời gian mà đi tìm con gái về để làm hàng săn mới và làm mồi mới để có gái tơ và có hàng mới trong cái thanh lâu kỹ viện nhà thổ của mình đó, thì để mà cưới được con gái mà đẹp hơn thì hắn phải vờ vịt nói là đi cưới vợ bé. Vì thường thường nhà mà người ta có con gái đẹp, nhà cửa mà sang trọng mà con gái ăn nó có cốt cách, ít bao giờ có ai chịu chấp nhận thẳng mà bán con gái mình ra làm gái giang hồ lắm. Mà nào bán ra làm vợ bé thì còn có thể vì gia cảnh, như trong trường hợp của nhà Thuyết Kiều thì có thể cho nàng đi được. Chứ nếu nói thẳng là mua về để mà cho làm gái thì không ai chịu gả hết, mà không có mua được hàng tốt, hàng lạ, hàng mới, hàng đẹp. Cho nên mà dâm chuyện về vợ vịt là cái cưới vợ bé, rồi bây giờ là rước về đến nơi rồi thì là nàng nằm đến tú phường bốn bề xuân khóa. Một nàng ở trong chữ xuân ở đây không phải là cái chữ mùa xuân, mà đây là cái tính từ cổ thường chỉ về nghĩa tình dục. Chẳng hạn như người thời cổ châu Á người ta tếu nói những vấn đề tình dục, thành ra cái lúc mà cái gì nó phát sinh cái sự mà chúng ta gọi cái chữ nôm na mà tục tiễu thì bây giờ là động cỡn, những cái gì mà dính tới vấn đề mà là trai gái mà đến lúc mà nó động lực trong người nó muốn làm chuyện đó thì người ta dùng cái chữ khéo léo để tránh đi là chữ xuân. Thế ngữ đây phải nói thẳng là những quý vị cao niên chắc là biết nghĩa này hết rồi, có thể tách thế ngữ là đã vậy mà người xưa đã có chữ nói cho thanh bai mà anh lại còn vác những cái râu ria ghê gớm kia ra để làm gì thế. Thế ngữ xin trả lời quý vị là các bạn trẻ, nếu có những người mà trẻ hoặc là thế hệ ngang ngang thế ngữ trở xuống gần đây đang nghe chữ xuân không hiểu ý này, chỉ biết xuân là mùa xuân mà thôi, không biết là các cụ ngày xưa nói khéo và nói tránh như vậy. Vì với cuộc sống hiện đại của chúng ta bây giờ, quý vị xem ra phim ảnh thì những cái cảnh mà hôn nhau hoặc là những cảnh mà người ta trần truồng làm tình nó lộ lộ khắp mọi nơi rồi, phim ảnh bây giờ nó chiếu đầy đường, tối lên internet lên, thành ra các bạn trẻ bây giờ không có nhu cầu nói tránh điều đó. Mà giới trẻ với nhau cũng vậy, họ cũng không có nhu cầu cảm thấy sợ hãi hoặc là không lộ liễu gì về điều đó cả. Những gì mà chúng ta cho là những cái đó là xấu xa lắm là phải lấy vải che đậy lại để không mà ngã ra chết rớt ngay tại chỗ, thì bây giờ đối với các cô các cậu trẻ thì đó lại là cái hấp dẫn nhất, cái đẹp đẽ nhất, cái mà hấp dẫn trong phim. Mà vừa chiếu ra có cảnh mà hai người không mặc quần áo gì hết hoặc là thật là thờ kém kín đáo mà đem ra mà để làm cái bích chương ở ngoài rạp thì người ta mua vé chật đất đi xem không kịp. Cho nên cái ngày xưa mình thấy phải che lại thì bây giờ mình lại phải cứ lộ ra. Thứ nhất, thứ nhì là do đó cái tấm vải ngày xưa các cụ dùng để che lại thì các bạn trẻ bây giờ không biết, cho nên thế ngữ phải nói cái chữ mùa xuân là một cái tấm vải dùng để che lên những vấn đề thuộc về giới tính, thuộc về sinh dục, nhất là thuộc về cái sự mà động lực ở trong người. Thành ra bốn bề xuân khóa tức là nhà có con gái tơ mới cưới về, mà chúng ta sẽ thấy sau đây là mã giám sinh đang đến mức độ nghĩa là hắn đang lồng lộn, hắn muốn leo lên người nàng, hắn cưỡi ngay tại chỗ mà không dám. Vì chúng ta nhớ cái hài kịch ở đây Nguyễn Du khai thác hay, vô cùng thú vị, vô cùng cái này thì xuất sắc, không có một cái người nước ngoài nào có thể kết hơn Nguyễn Du được trong cái màn này. Mã giám sinh thì là cái nhiệm vụ là làm ma cô và là vợ chồng của tú bà, mua gái về là để làm hàng cho khách tới. Phá tinh kiều là phải để dành cho khách phá tinh thì mới lấy được nhiều tiền. Còn nếu mà mã giám sinh là chỉ nói cái tiếng dối là đi lấy về làm vợ bé là để mua được hàng mà thôi, chứ không được quyền sờ tới. Về nhà mà tú bà biết được mã giám sinh mà mà thọt tay này nọ với kiều là tú bà lấy cho tận lên thân. Nhưng mà hắn dĩ nhiên thấy kiều đẹp quá thì hắn thòm thèm lắm, cho nên hắn tạm đặt là cái chữ xuân khóa ở đây là khóa cửa mùa xuân ở bên trong, tức là một cô gái tơ nõn nà làm cho hắn xuân tình phơi phới, hắn bắt phát dục lên, hắn lộn lộn. Cái chữ xuân ở đây dùng với nghĩa đó và thậm chí là mức độ tiếu lâm. Chúng ta thấy là cái màn kịch sau đây Nguyễn Du khai thác chất hài, người Việt Nam mình có lẽ ít ai biết được là Nguyễn Du là một nhà thơ hài thượng thặng trong những màn này, những màn mà lông lá cuộc đời ở chỗ nhất là những cái bài của tú bà mã giám sinh, thì Nguyễn Du tỏ ra là một ngoài bút cực kỳ tài ba. Ở đây thì ông sống động vô cùng, và thế ngữ cảnh báo trước với quý vị rằng thì Nguyễn Du tả từ hài là một anh hùng không có được thuyết phục cho lắm. Nguyễn Du tả một bà vợ ghen là hoạn tư, sức mức độ xuất sắc, thế ngữ đánh giá 80% chấm điểm. Nhưng mà những bức tranh của Nguyễn Du vẽ mà 100 điểm tức là tài vẽ đó thì không ai có thể vẽ hơn được, và văn học nước ngoài không có màn nào sánh kịp. Lại là Nguyễn Du tả những người như tú bà mã giám sinh và cái cảnh thanh lâu nhà thổ. Và báo cáo trước với quý vị rằng Nguyễn Du dù có tiếng là một nhà thơ lớn của dân tộc, nhưng mà những cái chỗ mà ông lăn lộn và ông hiểu nhất và ông biết nhất và những người mà ông tả sành điệu nhất lại là những người ở trong cái chỗ mà nhà chứa và nhà thổ không à. Cho nên vì vậy thế ngữ một lần nữa lập lại rằng những cái thuyết cho rằng Nguyễn Du là một nhà thơ hiếu đạo vẹn toàn và đọc Nguyễn Du vô luân lý sẽ lên cao cùng cực là một cái thuyết hoàn toàn do người ta cứ có một cái định đề trong đầu người ta nói không thôi. Còn đọc trong Nguyễn Du thuyết phục nhất, thành thú vị nhất lại là những vai Sở Khanh, Mã rất riêng ở tú bà. Về mức độ nghệ thuật mà nói, đây là những bức tranh tuyệt bích. không có một chỗ nào mà hở. Khi mà Nguyễn Du viết những cái đoạn mà về mà tuyên truyền đạo hiếu với đạo lý đó, thì Thế Ngữ cảm thấy là giả tạo, và Thế Ngữ nhiều lần lên đài nói cho quý vị không lạ gì. Nhưng mà khi Nguyễn Du tả về những cái sự mà tội lỗi nhất đó, thì Nguyễn Du tả hay vô cùng, cho thấy là ông lăn lộn với tội lỗi nhiều, ông hiểu tội lỗi nhiều, ông thông cảm với tội lỗi nhiều, và ông tả là rất là đúng. Ông thông cảm cho Kiều trong cảnh đó, ông phê phán những người mã giám sinh, Tú Bà cũng có, nhưng mà đặc biệt cái vai mã giám sinh quý vị sẽ thấy nó hài hước vô cùng. Và Nguyễn Du rõ ràng là hiểu được tâm lý của thằng đàn ông mà nó đến gần quá rồi mà muốn leo người con kia cưỡi ngay mà cưỡi không được. Từng chữ trong đoạn này thường thường là cái chữ thuộc về cực kỳ thú vị. Thế nữa cho rằng chữ xuân nó là một chữ cứu lâm và hài hước nữa. Bốn bề xuân khóa, một nàng ở trong. Mà bây giờ thì ở đây thì Nguyễn Du tả tiếp cái chút mà cái người con gái mà còn tinh mà đẹp, thật là đẹp, 15-16 tuổi, nõn nà lồ lộ nằm trong giường cắn móng tay đợi chồng đến phá tinh mình. Bởi vì Thúy Kiều thì không biết gì cả, nàng nghĩ rằng nàng là người ta lấy về làm vợ bé, mà lấy làm vợ bé thì cả con gái ngây thơ như Thúy Kiều cũng thể dễ dàng biết được. Người ngày xưa lấy vợ bé là để phục vụ sinh lý thuần túy, người vợ bé không có một cái nhiệm vụ gì hơn là phục vụ sinh lý cho chồng. Mà đến bây giờ trong xã hội của mình bây giờ cũng vậy, một cái người ngày xưa thì nó còn chính thức cưới vợ bé về tới nhà luôn, vợ lớn không có ghen không làm gì được. Bây giờ thì dĩ nhiên là ở xã hội Việt Nam thì người ta vẫn còn đa thê, cái này nhiều quý vị thấy rồi. Xã hội Việt Nam mình bây giờ nguyên tắc từ khi có pháp tỏ áp dụng của phương Tây là một vợ một chồng, nhưng mà người đàn ông châu Á đã có nghĩa là 3-4 nghìn năm là đa thê, họ không có quen chừa cái thói đó. Người đàn ông hiện đại Việt Nam và Trung Quốc và Nhật Bản hầu hết không biết thì nhiều, thật ra mà nói vẫn còn đa thê, nếu có đủ tiền là thế nào cũng kiếm thêm một bà hai hoặc bà ba. Mà những bà như thế thì bây giờ chính thức xã hội không còn có chỗ để cưới về làm thiếp nữa, thành ra phải dọn nhà ở chung mà dọn riêng mà phải giấu vợ lớn hoàn toàn. Như giống như là thúc sinh ngày xưa sợ vợ là hoạn thư dữ quá cho nên là thúc sinh không cưới thiếp được, chứ bình thường đàn ông ngày xưa là danh chính ngôn thuận xã hội cho phép cưới hai ba bà nếu có tiền mà bao nổi. Bây giờ thì người đàn ông hiện đại châu Á miệng nói một vợ một chồng, nhưng mà cách sống của họ cho thấy là họ vẫn không thể nào từ bỏ được cái thói quen thăm căn cố đế này. Và do đó thì cái bà vợ bé thì ai cũng biết từ xưa tới nay, vợ lớn cưới về là còn để môn đăng hộ đối là một, sinh con là nối dõi tông đường là hai, và thứ ba là lựa cái người vợ đó là phải vừa lòng cha mẹ đôi bên để mà còn đẹp mặt với xã hội. Thành ra cái người vợ lớn cưới về hầu như là một cái nghi thức để mà trưng bày về vấn đề nhà cửa và thông gia. Chứ còn cái người đàn ông nếu mà muốn cưới một cái cô vừa ý mình để mà về mà làm những chuyện cục lạc thật là say sưa và đã đời thì là phải đi cưới vợ bé. Người vợ bé được cưới về biết chắc ngay từ đầu là mình chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm thỏa mãn sinh lý của chồng đến mức độ tối đa và cực độ thì chồng mới cưới mình về. Mình không có một cái nhiệm vụ gì ngoài nhiệm vụ đó. Nó nói rất là rõ ràng, trong xã hội sống không hề sai lệch. Nếu quý vị bây giờ nghe cái này mà quý vị có bị sốc thì Thế Ngữ cáo lỗi, cái điều này hoàn toàn Thế Ngữ không bịa ra. Quý vị cứ đọc bất cứ văn trang văn học nào cổ của chúng ta, từ Nhật Bản cho đến Đại Hàn, cho đến Trung Quốc, cho đến Việt Nam, thì điều thuần một ký, mọi người đều hiểu rõ, chắc chắn Kiều nằm trong đó, nàng chỉ đợi mã giám sinh đến phá tinh thôi. Nàng không muốn một tí nào cả, nàng tức lắm, nàng hối hận lắm, nàng rất là dỗi. Nhưng mà cái cảnh mà người ông ở ngoài nhìn vào lề qua khung cửa nhìn lén, chúng ta tưởng tượng mã giám sinh là một cái anh chàng là thật mà nói quý vợ hờ chứ không được quyền sờ tới, thành ra đi nhìn ở ngoài cửa đang đứng đảo qua đảo lại chung quanh muốn đi vào để mà cưỡi ngay mà không dám, cứ nghĩ đi nghĩ lại. Thành ra ở đây có cái độc thoại đôi, người Thúy Kiều bên trong là cái độc thoại riêng của nàng, ở ngoài mã giám sinh là độc thoại riêng của hắn, bây giờ độc thoại riêng của nàng. Nhưng mà cái này cũng nó cũng lồng ra một khung cảnh mà nó cái bi kịch của Thúy Kiều nó quá và hài hước ở nhiều đoạn. Cái hài hước là mã giám sinh đứng vào nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp và đang cắn móng tay nằm trên giường mà áo quần mỏng manh, chị và đã chấp nhận rồi, đã đồng ý chồng giá tiền về, tức là vợ bé người ta là chỉ nhìn khi mà mình vào mình đè ra, nếu mình có muốn nàng cũng phải cho, nhưng mà hắn vẫn còn chưa dám. Trong cái nàng, trong cái nàng chủ hoàn toàn là cái móng tay. Cái lịch hài hước ở đây là cái đầu của Thúy Kiều nghĩ những điều khác hoàn toàn với những điều mã giám sinh nghĩ. Mã giám sinh nhìn thấy nàng hơ hớ lộ lộ như vậy, xuân khóa một nàng ở trong thì nghĩ rằng nàng cắn móng tay là đang chuẩn bị thời cơ để mà nghĩ là chồng đến, thì không biết là chồng sẽ làm những điều gì. Vì con gái nhà lành ngày xưa dĩ nhiên bố mẹ không có dạy cho rõ, biết rõ là cưới về nhà chồng sẽ làm gì. Chúng ta đọc cái tiểu thuyết Madame Bovary của Pháp, của Gustave Flaubert, thì còn thấy là cả người Pháp đây là 150 năm về trước đó, một cái cô gái mà con nhà lành đó, mà giai cấp trung lưu đó, cái đêm mà về lấy chồng là hoàn toàn gọi là hoàng hốt và hoàn toàn nữa là gọi là bàng hoàng khi mà khám phá ra khóa ở trên đời nó có những thứ như vậy. Cả cái thân hình của người đàn ông mà cởi ra, cái người đàn ông Pháp và trong người họ có lấm lông cái cô gái Emma Bovary trong cái tiểu thuyết Flaubert cũng không hề biết trước được là người trên người của đàn ông lấm lông đến như thế. Chúng ta thấy ngày xưa con gái được nuôi dạy rất là cẩn thận, con gái nhà lành. có thể là có em trai ở nhà, nhưng mà em trai hồi nhỏ mình chỉ nhìn thấy nó nhiều khúc da thịt khi mà nó còn bé thôi. Đến khi mà nó lớn thì áo quần cũng kín mít, mà vì áo quần ngày xưa là đóng vest, thời cả bên Pháp bên Mỹ cũng vậy. Bây giờ thì người ta mới mặc áo qua áo thun t-shirt hoặc là mặc quần đùi thì mới nhìn thấy được người đàn ông là của người da trắng là mọc lông trên người. Chứ ngày xưa các cô gái thật sự là không hề biết là trên người của đàn ông nó mọc đầy lông từ trên xuống dưới. Thành ra cái đêm mà về mà Vista Flaubert tả cái cảnh mà lần đầu tiên mà chồng đè ra đó, thì là Emma Bovary hoảng hốt khi khám phá ra trên người của đàn ông có lông và tắt đèn hoàn toàn, tức là những bộ phận khác may là nàng không nhìn thấy, chứ nếu nhìn thấy thì nàng còn ngã ngất cả mà chết giấc nữa. Thế nữ có biết là trong những cái thời của thế nữ thì những bậc mà trên 15 tuổi mà khi thập thà kể lại thì các cụ bà cũng cười khúc khích và nói rằng ngày xưa nhiều khi cụ ông cũng nghịch, nói là cụ bà đưa tay cho anh cầm xong rồi để tay xuống ngay chỗ đó của cụ ông thì là nàng rú lên vì là nàng bé lớn, chỉ có nhìn thấy mấy đứa em trai ở tuồng tắm mưa thì cái của em nó bé tí mà nó không có gì cả, mà cái này cái của anh sao mà nó to thế, mà sao nó lại có mọc tùm lum tà la thứ, sao nó kinh quá như vậy. Thì nàng còn nhớ là nàng vừa cười vừa giận vừa thẹn vừa tức mà lại vừa thấy ngộ ngộ mà vừa thấy tò mò. Thế ngữ tả những cái đó quý vị thấy là ở đây Mã Giáng Sinh ở ngoài nhìn vào là hắn thèm thuồng và nghĩ rằng nàng đang tò mò và đang suy nghĩ điều đó. Không ngờ ở bên trong Duy Kiều là tâm trạng ngược lại hoàn toàn. Nàng đang nghĩ về Kim Trọng và cái điều ghê gớm nhất về đạo lý ngày xưa làm con gái là nàng đang hối hận. Nàng tức lắm, nàng nghĩ rằng biết trước như vậy thì hồi đó mình đã cho Kim Trọng làm cho rồi. Và ở đây thì Thế Ngữ báo trước với quý vị rằng tuy là Tông Nguyễn Du không tả được cái cảnh mà Kim Trọng lấy tay của Thúy Kiều bảo đưa lên cho anh cầm rồi cái để bên dưới đấy, biết cái này là cái gì không, nhưng mà ở ngoài đời con trai và con gái chắc thời nào cũng có những màn đó cả, nhất là khi nó mới lớn hai đứa nó chơi với nhau và nó tò mò chứ anh có cái này em có cái này không, tôi nhìn cái này có muốn thấy hay không, là những cái điều mà hài hước xưa nay không thể nào thiếu được ở trong cái cuộc sống bình thường. Bất cứ quý vị nào, quý vị đừng vì đạo lý mà mắng Thế Ngữ. Quý vị nhớ lại cái năm mình 13, 14 tuổi và lần đầu tiên mà đến gần một cái người nào đó mà có thể có những cái đó là bắt đầu đấy, là những cái câu mà Hồ Xuân Hương hay khúc khích là thách kẻ tìm ra cuốn với đầu. Cái câu đó của Hồ Xuân Hương cho thấy là con gái thời xưa đã biết điều này, tức là con trai nó cầm tay đến nó bảo là nhìn cái này của anh đây, sờ lên đây, đố em biết được cái cuốn nằm đâu mà cái đầu nằm đâu. Cái câu mà thách kẻ tìm ra cuốn với đầu của Hồ Xuân Hương là một câu khúc khích cho thấy rằng, thưa quý vị, ngày xưa người Việt Nam cổ truyền, các cụ ngày xưa không thể nào khác chúng ta được. Các cụ chỉ có đạo mạo hơn khi lên bàn thờ ngồi, chứ không có ai đẻ ra đó đạo mạo râu dài mà ngồi bàn thờ sẵn. Người Việt Nam của mình hiện đại hay có một cái hình ảnh về người các cụ ngày xưa là đứng đắn vô cùng, các cụ nào cũng đạo mạo nghiêm trang. Thành ra có khi Thế Ngữ nói này bị các cụ bị quý vị mắng cho, nhưng quý vị nhớ kỹ lại những cảnh Nguyễn Công Trứ tả cảnh mà đè cô đào giữa đồng, là giang san một kém giữa đồng thuyền quân ứ hự, anh hùng nhớ không, mà những câu rõ ràng cho thấy là các cụ ngày xưa không khác gì chúng ta cả. Và cái chuyện Nguyễn Công Trứ là năm đó là chưa đầy 20 tuổi mà đè một cái cô đó giữa đồng, mà cô này mấy chục năm sau vẫn còn nhớ, mà còn nói là năm đó là anh đè em ra rồi lúc mà mình làm tình với nhau là em rên quá chừng trời, anh có nhớ không, cái câu mà giang sơn một cánh giữa đồng thuyền quân ứ hự, anh hùng nhớ không, mà sau này mấy chục năm sau gặp lại và cô này vẫn còn nhắc lại, mà anh kia cười đỏ mặt tía tai là có nhớ hồi đó hai đứa mình đè nhau giữa đồng mà em rên la quá chừng trời, không rên la cái kiểu như vậy. Vị có về Hà Nội chơi thì nghe nói các cô ấy vẫn còn rên một cái cách mà các nhất là cậu trai Nam Kỳ về, các cậu kể lại cho Tây Ngữ nghe mà cười đến lăn ra, là bởi vì con gái Bắc Kỳ bây giờ nó rên to thế này, quý vị, nó rên là ôi trời ơi anh đừng giết em, anh đừng giết em, ôi anh đừng giết em, mà các cậu ấy cười quá chừng trời, nó là mấy con này nó rất là xạo, mấy con Bắc Kỳ nó Hà Nội giờ nó xạo lắm. Của mình thì là có một tí xíu mà mình biết mình chỉ có khoảng chừng nữa là trái ớt hiểm, nó làm mình như trái dưa heo, làm cho mình ra mình cũng cảm thấy được tự hào dân tộc quá đáng. Thì mấy con này nó ghê thật, đúng là làm cái nghề đó nó phục vụ đàn ông thì nó không những là nó mơn man cái ngoài của mình mà còn mơn man cả tự ái của mình nữa chứ. Mình cũng tự biết tiền nó có gì ghê gớm đâu mà nó làm như thế là mình giết được nó hay sao. Mấy con này đúng là cái nghề làm tiền của nó trù kéo kinh thật. Thì quý vị, tức cái câu mà thuyền quên ứ anh hùng nhớ không, chứng minh rõ ràng không bao giờ có cái chuyện là các cụ ngày xưa không ai làm những chuyện như thế cả, chỉ có những người hiện đại mới hư hỏng như thế. Làm gì có, quý vị, con người đã trời sinh ra có tất cả, có những cái này là những đề tài thật sự. Và ở đây thì cái chỗ mà ở ngoài Mã Giám Sinh nhìn vào chắc chắn là những cảnh mà thuyền quân ứ hực anh hùng nhớ không, trong lòng hắn đang rùng lộn lên. Và Thúy Kiều nằm thì nàng nghĩ đến Kim Trọng và nàng nói rằng biết vậy ngày hôm đó mình đã cho Kim Trọng chơi phích cho rồi. Và đây, thưa quý vị, Thế Ngữ cho rằng đây là một cái ý cực kỳ táo bạo. Ngoài đời chắc chắn có, ngoài đời chắc chắn Kim Trọng Thế Kiều có làm tất cả những điều mà Thế Ngữ vừa nói, và chắc chắn là có hết. Nhưng mà trong thơ Nguyễn Du không nói được, không làm được. Cái màn đó Nguyễn Du cho Thế Kiều giảng moral Kim Trọng hoàn toàn kém thuyết phục. Thế Ngữ để dành cái đoạn đó bao giờ đến lúc Phật Thích Kiều khuyên Từ Hải ra hàng, Thế Ngữ làm luôn một lần cho quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ trở lại với cái này thì rõ ràng ở đây Thúy Kiều đã dám một lần đầu tiên trong văn học châu Á của Việt Nam, nàng nói thẳng một điều với chính lòng mình và với người đọc Nguyễn Du phanh phui trần trụi, và cho rằng biết vậy nhưng hồi đó mình đã để cho Kim Trọng Sờ cho mồ cho rồi, mình không còn tiếc gì nữa hết, mình uổng quá, mình mất công đi giữ gìn đạo lý làm chi, bây giờ phải để cho cái thằng khốn nạn này vào nó phá tình mình. Biết vậy ngày xưa đem nộp quất cho Kim Trọng, bây giờ ra sao thì ra. Nàng đã có ý nghĩ đó. Và Thế Ngữ báo cáo với quý vị, một khi Nguyễn Du đã cho nàng vào ý nghĩ đó thì có nghĩa là toàn bộ cái bài văn mà giảng moral của nàng năm xưa với Kim Trọng, chính nàng đã đổ nó đi mất rồi. Mà vẫn còn có những người lặp đi lặp lại cái điều đó, làm như thể là hay ho đẹp đẽ đạo lý cao siêu gì lắm. Chính bản thân Thúy Kiều đã đổ cái bài diễn văn đó của chính mình rồi. Và Nguyễn Du cho vào miệng nàng ở đây thì cho thấy là ông chỉ viết bài diễn văn kia. Mà Thế Ngữ sau này phân tích với đoạn Từ Hải ra hàng cho thấy là hai cái đoạn văn hoàn toàn lủng củng, mạch lạc, rối rắm, điểm tích tùm lum, hoàn toàn kém sức sống và kém sức thuyết phục. Chỉ là một cái bài mà ông viết ra để mà qua mắt kiểm duyệt thỏng mạch ngày xưa mà thôi. Tấm lòng ông không ở trong đoạn đó, mà tấm lòng ông hoàn toàn đồng cảm với Thúy Kiều ngồi lúc này. Và cái bản hài kịch ghê gớm ở đây, Thúy Kiều ngồi nghĩ lại giọng chân tức tối, biết phải hồi xưa đạo lý làm gì, đạo lý bây giờ chỉ có khổ thân thôi, chứ có được cái gì đâu. Và đứng ngoài kia Mã Dương Sinh kèm tuồng cực độ lồng lộn là hai cái màn cực kỳ hay. Và đây là độc thoại của Thúy Kiều, Thế Ngữ đã nói rõ hết nghĩa cho quý vị nghe rồi, và đây là chứng minh từng chữ một. Ngập ngừng thẹn lục e hồng, nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen. À, ở đây là nàng nghĩ đến cái chuyện là bị Mã Dâm Sinh vào đàn ông vào đè ra để mà phát tinh đó, thì nàng tủi thân quá, nàng thẹn, nàng e tức là sợ quý vị, và thẹn tức là nàng mắc cỡ, nàng xấu hổ. Ngập ngừng nàng thẹn lục e hồng, lục và hồng, lục là màu xanh lục, hồng là màu hồng, lục và hồng tức là ngày xưa thơ cổ dùng để chỉ vào hoa, mà nhất là những cái mùa hoa mà là cuối mùa thì thường có những câu mà thưa hồng đậm lục, lục tức là màu lá và hồng tức là màu hoa, ở đây lục và hồng tức là màu hoa lá, ở đây tức là những cái trò chim chuột của trai gái với nhau, là trò vườn hoa hái lá. Thì là ở đây thẹn lục e hồng là nghĩ đến những cái chuyện mà đàn ông sắp sửa vào, thò tay vào sờ bó tùm lum trên người mình khắp nơi để xem hoa em nở chỗ nào, mà là lá em mọc chỗ nào, là cái nách lá của em nằm ở đâu, mà cái cuốn hoa của em là nằm ở chỗ nào, mà đóa hoa của anh em của em anh có cho anh người tí được không. Tất cả những cái màn đó các cụ ngày xưa dùng chữ lục và hồng, chữ xuân để thế cho cái đó. Và kẹn lục e hồng ở đây có nghĩa là nàng nghĩ đến chuyện đó thì nàng mắc cỡ, nhưng mà nàng mắc cỡ không phải mắc cỡ vì khoái, không phải mắc cỡ vì dâm, mà mắc cỡ vì tức, mắc cỡ vì hận, mắc cỡ vì tức tối là mình đã để cho đạo lý làm cho mình làm tính sai một đường trong cuộc đời. Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen, tức là nàng nghĩ đến chuyện trong lòng mình lại, thì cái lòng của nàng lại xót xa lên đòi phen. Đòi phen mấy lần, đòi tức là mấy, mà phen tức là lần. Ở đây Thế Ngữ hình như cũng đã nói về chữ đòi này rồi, hôm nay Thế Ngữ không bảo đi tiếp quý vị nhé. Phẩm tiên rơi đến tay hèn, đây là đời độc thoại nàng tự nhủ, tức là nàng tự thấy nàng tự biết mình rất là xinh đẹp, nàng là một cái món phẩm vật như là trên cung tiên, mà bây giờ rơi đến tay một cái thằng hèn hạ, một cái thằng phàm tục như cái thằng xấu xí Mã Giám Sinh này, hoài công nắng giữ mưa dìm với ai, là uổng công. Cái chữ hoài tiếng Bắc cổ, hoài là hoài lúng, hoài tiếng Nam dùng cho là uổng công á, biết tại hồi xưa giữ gìn làm chi cho nó uổng đó quý vị. À, nắng giữ mưa dìm tức là ở đây chúng ta nên nhớ là chữ mây mưa là cũng là chữ các cụ dùng để mà tránh cái vấn đề giao cấu của tài gái, và thay thế cho đó thì nói chữ mây mưa, vì là đàn ông kéo mây tới phủ tùm người đàn bà xong một tí nữa lúc mà sướng ngất lên thì là dĩ nhiên là chàng phải cho ra cái đó, gọi là chàng ra mưa xuống với nàng. Rồi cái chữ mây mưa nói thẳng như vậy là cái điểm cố, thật ra điểm cố người ta hay dùng cũng khéo léo, người ta cũng bảo đây là điểm nữ thần núi vu, nói chuyện ở vua sở, nhưng mà Thế Ngữ báo cáo quý vị tất cả những cái đó là các nhà nho vẫn còn mắc cỡ miệng chưa chịu nói thẳng mà thôi. Cái lúc người ông nằm nói người đàn bà xong rồi, lúc mà này mà chẳng tưới tiêu ruộng đồng thì cái chỗ đó gọi là mây và mưa, là cái điểm cố như vậy. Từ cái bộ sử thi cổ nhất của loài người để lại bây giờ là bên Hy Lạp, ta tả cảnh là ông trời với bà đất hai bên nằm với nhau, và ông trời phủ lấy mây phủ lên người bà đất, xong rồi lát nữa tưới những giọt mưa mà vàng ngọc long lên người của bà đất, ai cũng biết là chuyện gì. Thì đó là một cái hình ảnh thái cổ của loài người. Và ngày xưa thì ở nước Sở, nhà vua lên đỉnh núi thì nữ thần hiện ra, ta nữ thần đất và vua là con trai của trời, thì cũng kêu vua lên ngồi nằm lên người mình, cũng lấy phủ mây lên, rồi xong lát nữa là tưới ra mưa để cho mùa màng cây cỏ được phong nhiêu sung túc và sinh sản được dồi dào. Đó là những điều cơ bản thưa quý vị. Cái chữ mây mưa vì lý do đó mà nó có nghĩa là giao tấu và ân ái. Còn tất cả những cái lời mà các cụ tích mà nói là Tống Ngọc ngày xưa rồi cái vua Sở Tương Vương lên gặp nữ thần vua, nói với vua hồi nhỏ đọc ngoài không hiểu gì hết, lớn lên lập tức lần đầu tiên mì mình phá giới mình hiểu ngay là chuyện gì. Thì tới bây giờ thì Thế Ngữ e rằng quý vị vẫn còn nghe mấy chữ mà lục với hồng với xuân với mưa mây với mưa, mà ngỡ đâu là Nguyễn Du đang tả cảnh là chiều chủ nhật ngày mưa em đi về, tóc thề em để dài bay trong mưa, rồi và anh đi về đường anh tưởng nhớ long lanh huyền thoại gì đó. Không phải đâu quý vị, tất cả những cái chữ đó là đi vào đến hành động rồi đó, chứ không phải là đứng lặng ở ngoài đường đâu. Hoài công nắng giữ mưa dìm với ai là uổng công hồi đó, là em đã giữ gìn không để cho anh mưa và để cho anh nắng. Và chúng ta cũng biết là chữ mây, mây là chữ mây mưa, còn chữ nắng là từ lâu tiếng Việt Nam nó có nghĩa gì chúng ta cũng đều biết, là nắng là 12 giờ trưa và nó đồng âm cũng sắp ra cái đó. Cổ là cùng nghĩa đó quý vị. Cái lúc mà con người, người con trai, cái tông người của mình chỉ lên đúng 12 giờ trưa thì lúc là lúc mà nắng lớn nhất và cũng là cái lúc mà lớn nhất ở trong đời mình. Hai chữ đó cùng vần với nhau, người ta đã có những cái lời nói lái để mà chọc cười từ thuở bé, đứa nào cũng biết cả, gọi là mưa thì khổ mà nắng thì cực, có phải không, là ai cũng biết cả là nắng giữ mưa gìn ở đây là hoàn toàn không có phải là ý gì đâu, mà hoàn toàn tức là cái món đồ của mình ngày xưa mình không chịu ra để cho chàng tưới mưa, để cho chàng dội nắng lên, bây giờ nghĩ lại mới thấy là uổng công. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thả bè cho người tình chung. Hồi đó phải chi mình biết trước cái thân của mình có đến cái ngày mà lạc loài như thế này, thì cái nhụy đào của mình, tức là cái nhị của hoa đào, tức là cái chỗ mà bên trong của đóa hoa. Tuy nhiên ở đây nàng dùng, chúng ta nói thẳng là chúng ta biết ngay là cái chỗ cửa mình của nàng là đóa hoa, và cái chỗ sâu kín nhất cửa mình của nàng là cái nhụy nằm bên trong đóa hoa. Biết tại hồi đó thì nàng đã cho chàng vào luôn khí thế, vào luôn tới bến, vào luôn tới cái chỗ cuối cùng của nó rồi. Nhụy đào là cái chỗ cuối cùng mà sâu kín nhất trong cái đáy của đóa hoa của nàng. Thả bẻ cho người tình chung, nàng nó thò tay vào bẻ lấy cái đó để tặng cho người chung tình của mình rồi. Vì ai ngăn đón gió đông, là tại ai đã ngăn đón gió đông, là ngăn cản không để cho chàng làm gió đông. Gió đông ở đây Thế Ngữ chắc quý vị nhớ nhiều lần ha, gió phương đông chứ không phải là gió mùa đông quý vị nhé. Ngày xưa tiếng cổ của chúng ta gió đông luôn luôn không bao giờ dùng với nghĩa là gió mùa đông, mà dùng với nghĩa là gió từ phương đông thổi đến, tức là gió của mùa xuân quý vị. Gió đông nghĩa là gió xuân. Chữ đông ở đây là east chứ không phải là winter, chưa là ở đông ở đây là left chứ không phải là l'hiver. Nói cho tiếng Pháp thật là quý vị đừng lầm cái này nhé quý vị. Thì là gió đông trong thơ cổ chúng ta luôn luôn dùng với nghĩa là breeze printanier. Dùng với nghĩa là spring breeze, tức là cái ngọn gió phay pháy mà nhẹ nhẹ của mùa xuân. Chính là tiếng Việt Nam chúng ta không có nhiều chữ chỉ gió, tiếng Anh và tiếng Pháp nó còn có thêm chữ ngoài chữ wind vào, nó còn thêm chữ breeze tiếng Anh có nghĩa là gió phay pháy mà thổi nhẹ. Tiếng Pháp còn có thêm một cái nghĩa nữa là zephyr, là mượn từ trong tiếng Hy Lạp cổ, tiếng tiếp khuê cổ. Vị thần của gió mà gió mùa xuân ở bên Hy Lạp lại là thần gió tây chứ không phải là gió xuân, vì thủy thổ của Hy Lạp khác. Cái gió mà lúc mà mùa xuân thổi về ở khắp nước tiếp khuê Hy Lạp cổ là cái gió phía tây, và cái tên của thần gió là Zephyros. Tiếng Pháp là Zephyr, tiếng Anh có Zephyr, nhưng mà từ lâu người ta không dùng nữa vì cái đó điển cố quá ư là khó khăn. Nhưng mà quả thật trong tiếng Pháp vẫn còn dùng tới bây giờ, thì Zephyr là cái bản dịch tốt nhất cho cái gió đông này. Chúng ta thấy là cái chữ gió đông này là không phải là gió mùa đông đâu nhé. Rồi xong, như vậy thì vì ai ngăn đón gió đông, tức là ai đã ngăn cản vị thần của mùa xuân thổi gió vào người mình. Chúng ta biết là người nhân tình đến và hôn vào người con gái, thì người con gái cảm thấy như là được gió mùa xuân phả hơi lên những đóa hoa của mình. Những cái điển cố này rõ ràng ý rất là đẹp và rất là lộng lẫy, nhưng mà không có dễ dàng mà chúng ta biết được rằng đó là những cái ý mà tả vào trong cái vấn đề sinh lý hết sức là thẳng từng, mà các cụ nói khéo nhưng mà hệ thống hình tượng rất là thống nhất để mà cho biết là các cụ ngày xưa cũng giống như chúng ta bây giờ, chẳng có gì khác hết. Là vì ai đã ngăn cản cái người yêu đứng hôn lên người mình, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Hồi đó khi mà chàng ở đó bên mình thì mình làm cho chàng bị thiệt thòi, bây giờ khi chàng đã ra đi rồi thì làm cho cả hai đứa bị đau đớn. Tức là cái chỗ mà em giữ gìn cho lắm đi, em không cho anh ăn, bây giờ rốt cuộc em để thằng khốn nạn nào đến ăn, mới có phải là anh tức chết bố anh hay không. Đó là cái chỗ mà nàng nghĩ ra được cái phần của chàng. Không những nàng biết được cái đau lòng của nàng ở đây, mà còn biết được cái đau lòng của chàng ở bên kia luôn nữa. Trùng phùng dù họa có khi, thân này thôi quá còn gì mà mong. Bây giờ dù sau này có gặp lại được chàng đi nữa, thì cái thân của mình đã bị cái thằng khốn nạn này nó phá kinh rồi, còn có cái gì đẹp đẽ mà để ban tặng cho nhau được nữa mà mong. Thôi gặp lại còn mong làm gì được nữa. Đã sinh ra số lom đong, còn mang lấy kiếp má hồng được sao? Tại sao đã sinh ra số khổ mà lại còn làm con gái như thế này? Thế nào trời sinh tôi ra khổ thế? Đến đây tôi thấy ngay cái câu mà vì ai ngăn đón gió đông của nàng, ý hẳn chắc chắn 9/10 là nàng nói vào ở trong mã giám sinh. Xin lỗi quý vị, cái câu mà vì ai ngăn đón gió đông ở đây, Thế Ngữ vị nói nhầm. là cái câu mà chúng ta nghĩ ra vì ai, quý vị lỗi vì ai, chúng ta thấy là tức nàng biết ngay lỗi là vì nàng, chính nàng là người đã giảng moral cho chàng trong đêm hôm đó, mà đồng thời là đằng sau là đạo lý, cái mớ đạo lý khổng mạnh cổ quyền quá đáng đó nó đã làm cho nàng bị ngăn cản và bị rơi vào cái nghịch cảnh này. Đến đây thì nàng sẵn sàng nghĩa là liều thân được. Là thấy trên yên sẵn có con dao cầm giấu cầm, nàng đã gói vào chéo khăn, tức là trên yên, tức là trong cái chỗ mà yên ngựa của nàng buổi sáng mà là Vu Quy có ngựa đến rước đi đó, thì trên yên của nàng ở đây, thật ra cái chữ yên này đoán như vậy không thôi, thế ngữ không thấy được vừa lòng cái này, cái này có là cái án thì đúng hơn, chứ mình nhớ là chữ bình an đọc là bình yên, thành ra cái yên ngựa cũng biết bằng cái chữ an ngựa, người Việt Nam mình đọc là yên ngựa không bao giờ là an ngựa, nhưng mà mặt chữ Hán nó viết cái an đó với cái yên nó cũng giống như nhau, cái chữ an và an bình cũng là ký âm cho cái yên ngựa luôn, thành ra cũng là một chữ như vậy. Thì cái án tức là cái bàn đó quý vị, cái bàn hư, mình chúng ta còn giữ chưa cái bàn hương án hay là cái bàn án của quan tòa, là bởi vì cái chỗ quan tòa ngồi, cái án là cái desk của quan tòa, đúng quý vị. Tiếng Việt Nam mình chỉ có một chữ là cái bàn mà thôi, tiếng Anh nó có hai chữ, mình biết là cái chữ table với chữ desk, là tiếng Pháp là pháp là bureau, thì là tiếng Hán cổ cũng vậy, cái bàn bình thường mình ngồi là cái cát, mà cái bàn của ông quan ngồi hay là cái bàn mà để tế tổ tiên, cái bàn mà có độ trang trọng và để làm việc mà việc tông việc hữu sự đó, cái bàn nó gọi là cái án quý vị. Thành ra bây giờ mình dùng cái án là án quan tòa, vì ông quan tòa ông ngồi, án là ông phán ra, cái chữ tòa án từ đó mà ra, đó là cái án chỗ mà ông quan tòa ông ngồi, và cái chỗ mà bàn thờ tổ tiên mà hương khói nghi ngút gọi là cái bàn hương án. Cái án tức là cái desk hoặc là một cái bàn mang tính trang trọng dùng trong lễ nghi lớn. Và ở đây thì cái ngữ nghĩ rằng ở đây là cái bàn, ở trong cái bàn hương án ở trong phòng, thì nàng nó giấu con dao từng đó thì đúng hơn, chứ còn cái yên ngựa không vào tới đây. Cái này người ta không thấy chú thích nhiều, cái ngữ cho rằng đây là cái chữ án đọc thành yến, yến rồi viết lại thành dấu ngang, trên yên đã sẵn con dao, chứ ở đây thấy chiều còn có cưỡi ngựa vào đến trong phòng ngủ, leo lên giường nằm đợi chồng vào phát tinh, mà ngựa nào ở đây mà yên ngựa nào ở đây mà nàng giấu cái con dao giữa yên ngựa, thì nàng có phải lấy theo người vào tới đây rồi chứ, chẳng lẽ nàng mang cả cái yên ngựa, nàng rạch cái yên ngựa, nàng nhét dao trong đó à? Cái ngữ cảm thấy là chưa có ai giải thích cái này một cách thỏa đáng cho lắm. Nhưng mà đại để là nàng có giấu sẵn một con dao đâu đó, giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn đó, là nàng đã giấu nàng cầm theo nàng gói vào cái chéo khăn của mình. Như vậy thì càng rõ hơn nữa, phòng khi nước đã đến chân, dao này thì liệu với thân sau này, nghĩa là bao giờ mà nước đến chân rồi đó, thì là con dao này thì là nàng sẽ liều với thân sau này, chứ liều với chữ liệu cổ là hai âm thông với nhau, là chữ liệu để lo liệu cũng là liều luôn. Đêm thu một khắc một chảy, bâng khuâng như tỉnh như say một mình, tức là đêm lúc bây giờ đêm mùa thu rồi, thành ra là đêm rất dài, và nàng ngồi một mình như vậy thì nàng ngồi đợi mãi, và nàng quyết định là nàng sẽ không để cho mã giám sinh phá tìm được dễ dàng. Nàng cầm con dao ra, nàng định liều thân, nàng đâm cổ, nàng tự tử, nàng chết đi cho rồi, chứ nàng không để cho hắn như vậy. Thì nàng cầm con dao như vậy, nàng chuẩn bị tự tử. Cái này Thúy Kiều giống Juliet, nhưng mà Juliet thì dám làm tới bến, còn Thúy Kiều mình sẽ tới lát nữa tập mà nói nàng hoàn toàn vô dụng. Vào lúc này mã giám sinh phá tìm được như thường, không còn nghe con dao đi đâu nữa hết. Con người của Thúy Kiều thật ra rất là nhu nhược, rất là tầm thường, khí phách rất là thua xa Juliet trong mọi mặt, bởi vì nàng là một cô gái châu Á bị tập cho nhổ hết tất cả những cái cương cường trong người đi, cho nên con người rất là bạc nhược, rất là yếu đuối, rất là dễ chấp nhận mà buông xuôi theo số phận. Còn cái lúc mà nghịch cảnh mà xảy đến thì không làm được nhiều. Kết thúc của nghịch cảnh mà cộng sản đến thì những người đàn bà Việt Nam họ đã đứng lên, họ đã đi nuôi chồng gánh gạo, họ đã làm được tất cả mọi thứ, họ đã vượt khỏi mọi khuôn khổ này. Thế ngữ biết điều đó, nhưng bình thường ra mà nói, người ta vẫn còn hay lấy Julia Thúy Kiều ra để mắng Juliet, nhất là ở ngay đất Houston này vẫn còn có cả những người tự xưng là trí thức cao siêu viết những cái lời như vậy. Thế ngữ thử lặp lại ở đây, thế ngữ cảm thấy là cách sống của Juliet hơn cách sống của Thúy Kiều rất là nhiều. Trong cái màn này thì là thế ngữ nghĩ là Nguyễn Du Tả tuyệt vời, nhưng mà nhân vật Thúy Kiều bản thân, thế ngữ cảm thấy là có mức độ hài hước, là hồi đó tự mình đi giảng moral cho cố mạng vô, và bây giờ cũng chính mình tự nhìn thấy cái sai của mình, rồi mình là cầm con dao mình định là quyên sinh để không bị thất tiết với cái thằng khốn nạn, rốt cuộc nàng cũng để cho vậy. Có thể mình nghĩ lại là nàng sợ bố mẹ bị khổ thêm, bởi vì dĩ nhiên mới cưới nàng về tới nơi mà nếu mà có chuyện xảy ra mà nàng tự tử thì chắc chắn là người ta sẽ qua, người ta lấy số tiền lại và người ta đi kiếm tục thêm một hồi nữa, thì là cả nhà bố mẹ còn khổ thêm nữa. Cho nên có lẽ vì vậy, nhưng mà không thấy Nguyễn Du nói rõ điều đó ở đây. Nói chung là mình thấy là tất cả mọi thứ, cái hoàn cảnh và số phận người con gái châu Á quá đáng thương và quá bạc nhược. Thật ra hoàn cảnh thì mọi người sống với nhau quá khắc nghiệt và quá ác độc theo thế ngữ, mà bên trong tính cách con người thì lại quá nhu nhược và lại quá đớn hèn trong nhiều vấn đề. Trong khi đó thế ngữ cảm thấy cuộc sống ở bên cái không khí của Juliet bên châu Âu thì không những là con người ta sống với nhau chừa chỗ với nhau thở có tự do, mà cả cái vùng dậy và nổi dậy của con người bên đó cũng quyết liệt hơn rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà chúng ta chưa giải quyết được vấn đề cường quyền. Thế ngữ tha thiết đề nghị quý vị sẵn nghe những chuyện này, quý vị nghĩ thêm coi có phải thật sự nói thì quý vị rất là mất vừa lòng, vì thế ngữ không nịnh nọt tự ái của nhau. Nhưng thế ngữ nhắc lại cho quý vị nhớ, những kẻ nói lấy lòng và nịnh nọt thì dễ lắm quý vị, mà những người thương nhau quý nhau có lẽ nếu thấy nhau có chỗ gọi là chỗ khuyết, mình chỉ ra để mà có giúp đỡ cho nhau, có quý vị nghe quý vị ghét lắm nhưng nghĩ kỹ lại chắc là thương nhau nhiều hơn quý vị. Thế ngữ lặp lại, có phải thật sự là thứ nhất xã hội của chúng ta, những người ngồi trên từ đám mà gọi là vua quan ở chính quyền, nhà cầm quyền đã, cho tới cái người ở dưới là những người mà ở mức độ mà làm bố làm mẹ, có phải là họ khắc nghiệt và họ đòi hỏi nhiều quá và họ ức hiếp những người ngồi dưới quá đáng hay không? Xin quý vị ngồi xuống suy nghĩ lại cho thật là kỹ trước khi ghét Thế Ngữ, căm thù Thế Ngữ hoặc là chửi bới Thế Ngữ vì đã nói ra một điều mà Thế Ngữ cảm thấy có. Thế Ngữ cho rằng có thật quý vị, những người ngồi trên chúng ta ức hiếp chúng ta quá đáng, chúng ta sống một cuộc đời quá ư khổ sở, cất đầu không nổi, trồi đầu không lên là vì bị những người ngồi trên đè cổ chúng ta quá chặt. Mà điều thứ nhì, bản thân thứ nhì là khí chất của chúng ta có phải đã bạc nhược, đớn hèn, yếu ớt quá không quý vị? Thế Ngữ tha thiết xin quý vị tự soi gương lại trong tất cả chúng ta và có thể cảm nhận được chính chúng ta có những Cao Bá Quát vẫn còn, Hồ Xuân Hương vẫn còn, có những Nguyễn Huệ chứ, tất nhiên chúng ta có những thần hưng đạo mà. Nhưng mà Thế Ngữ cảm thấy rằng đó là một thiểu số, còn đại để hầu hết chúng ta đều là như đám lính của thần hưng đạo, tức là lấy việc đánh cờ đá gà làm vui thú, còn đến lúc mà việc lớn thì là rụt đầu co cổ, không làm được việc lớn gì cả. Đó là cái điều mà thần hưng đạo đã mắng xa xả vào đám quân sĩ của chính mình năm xưa. Được một thần hưng đạo thì được nguyên cả một cái đạo quân toàn như thế, người ta vẫn còn hay có những truyền thuyết ở đất nước Việt Nam cổ mình còn là anh hùng. Nhưng mà nếu như vậy tại sao thần hưng đạo lại viết một cái bài kịch tướng sĩ mà mắng xa xả vào mặt cái đám lính của mình như vậy? Chúng ta có nên tin cái huyền thoại về những người lính Việt Nam sát đáp vô cùng anh hùng, hay chúng ta nên tin bản thân thần hưng đạo đứng ra mà ông mắng vào mặt mọi người là không biết suy nghĩ gì cả, không biết lo gì cả? Thế Ngữ cảm thấy là cái khí chất dân tộc của chúng ta nó có nhiều bạc nhược, nó có nhiều cái nhu nhược, nó có nhiều cái thậm chí chúng ta chịu khuất phục quá đáng đến mức độ hóa ra hèn. Cái này Thế Ngữ cảm thấy cả Thúy Kiều cũng vậy. Thế Ngữ dùng cái này để mà giống một cánh chuông quý vị. Nếu Thế Ngữ có nói quá đáng thì là quý vị có đánh chết Thế Ngữ cam lòng. Nhưng mà Thế Ngữ nghĩ rằng ai cũng nói những lời nịnh nọt nhau từ bấy lâu nay, từ nhất là từ đi hải ngoại ba mấy năm nay. Thế Ngữ cảm thấy là càng đau khổ chúng ta lại càng nịnh nọt tự ái của nhau nhiều hơn mà không ai chịu chỉ ra vấn đề cả. Tại sao bây giờ tới năm nay các nước Trung Đông mà họ đứng lên họ làm được một cái mùa xuân cách mạng khắp mọi nơi mà chúng ta vẫn còn ép một bề? Đông Âu đã nổi dậy rồi, bây giờ đến lượt Bắc Phi và bên phía và Tây Á cũng nổi dậy, chỉ có Đông Á là vẫn nằm im cùng với Cuba mà thôi. Có phải là có vấn đề gì ngoài ra cái vấn đề những vấn đề mà ngoại thuộc và vấn đề nội thuộc trong lòng chúng ta không? Chúng ta phải nhìn và phải suy nghĩ thêm đi. Nếu thế nếu quý vị đánh giá xong rồi mà là nghĩ lại mà Thế Ngữ vẫn còn nói sai thì Thế Ngữ chịu tội. Nhưng mà quý vị đừng ghét Thế Ngữ khi nói điều này ra, bởi vì 1.000 người nịnh nọt tự ái của nhau rốt cuộc rồi chúng ta có được gì hơn đó? Chúng ta chỉ được một cái tí làm mát ruột mát gan vì nghe những lời nịnh nọt tự ái của mình, xong rồi đi ngủ sáng ra việc vẫn còn đó. Còn những người có gan và có lòng nói ra một điều này dù có chịu ghét cũng cam lòng, như thế há không phải là con người thật lòng hơn và sống với nhau đoan chính hơn sao? Thưa quý vị, xin quý vị tha thiết nghĩ lại và đừng vội ghét nhau, mà quý vị tự nghĩ lại với lòng. Thế Ngữ cho rằng so với mọi mặt mình có vấn đề rất to lớn ở đây. Và bây giờ như vậy thì chúng ta còn mấy phút, Thế Ngữ xin đi vào ngay lập tức cái đoạn buồn cười quá chừng trời của thằng cha Mã Giám Sinh để quý vị được nghe. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh vẫn là một đứa phong tình đã quen. Ở đây câu văn Nguyễn Du hoàn toàn câu hiện đại, nghĩa là không ngờ cái thằng này là cái thằng từ lâu nay là cái thằng chơi gái và thuộc cái loại mà ăn chơi khốn nạn đàng điếm, quá chơi lại gặp hồi đen, và hồi đó là hắn ăn chơi quá đáng là đến lúc mà xui xẻo, tức là mất hết tiền bạc. Ở đây nói phải là hiểu rồi. Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa, nhưng mà là cái thằng tay chơi về già mất hết sạch nghiệp sự nghiệp rồi thì cũng không biết cưới vợ cưới đâu ra được, chỉ có đi vào đi kiếm một cái con mà ngày xưa đi làm gái, bây giờ về già thì là cái mùi của nó là hai đứa nó chịu nhau, nó quen hơi nhau rồi. Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa, lầu xanh có mụ tú bà là ở một cái nhà thổ nọ, có một con mẹ nọ bây giờ làm tú bà, làng chơi đã trở về già hết duyên, là con này hồi trẻ thì làm gái, bây giờ già rồi thì hết duyên, lại mở nhà thổ chứa gái để tiếp tục làm tiền. Tình cờ chẳng hẹn mà nên, mặt cưa mút đắng đôi bên một phường, tức là hai thằng này con này gặp nhau, hai đứa nó rất rất là hợp nhau. Mặt cưa mút đắng là một cái thành ngữ của tiếng Việt Nam mà có nhiều người giải thích ở nhiều đoạn khác nhau, chưa có ai giải thích được. Cuối cùng Thế Ngữ cho cái thuyết hay nhất là nói là hai cái người mà lường gạt bán hàng cho nhau, một bên thì là bán mặt cưa, bên kia là bán mút đắng mà nói dối là những cái món đắt tiền hơn, chẳng hạn mút đắng mà vờ là dư gan hay là cái gì đó, còn mặt cưa thì chắc là mua một cái món gì đó mà là đem mặt cưa dăm bào ra mà thế cháo ra, đến nơi thì hai bên tưởng là lừa được nhau về đến nhà thì vỡ lẽ ra. Đó là cái thuyết Thế Ngữ cho rằng đúng nhất về vấn đề mặt cưa mút đắng, còn ngoài ra bình thường người ta vẫn dùng với cái nghĩa là hai bên là hai cái đứa khốn nạn như nhau và hai đứa nó như vậy là xứng đôi vừa lứa nhau quá rồi, từ hai đứa là bồ bịch với nhau, hai đứa lấy nhau làm vợ làm chồng, hay là hai đứa làm ăn chung với nhau, hay là hai đứa phản nhau mà hai đứa đi chửi nhau, thì người ta đừng dùng cái chữ là mặt cư mướp đắng, hay là hai đứa chúng mày xứng nhau quá rồi còn nói gì nữa. Mặt cư mướp đắng đôi bên một phường, chữ phường đó quý vị, trung lưng mở một ngôi hàng, quanh năm bán phấn buôn hương đã lề, là hai đứa cùng mở ra một cái nhà chứa, quanh năm là đi bán phấn buôn hương đã lề, là nó thành thói rồi. À, lề ra là chữ lệ, quý vị, đất lề quê thói đó. Dạo kìm chấp phát chợ cùng quê, giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi, là đi khắp mọi nơi để mà vét ra, để mà mua gái về, giả danh là cưới về làm thiếp, nhưng mà cuối cùng là về để dạy nghề làm gái. Rồi may âu cũng tại trời, đoạn tuyền lại chọn mặt người vô duyên, thôi thì một bao nhiêu người đi cưới thuyết dù về, mà có tiền trả cho bố mẹ nàng, sao lại không có ai mà lại rốt cuộc rơi vào cái này. Nguyễn Du bảo là đồ thừa tại số, tại cái số đoạn tường, thành ra là cái nàng là bạc mệnh vô duyên, là dính vào thuyết kiều. Thật ra thời tiên ngữ đây là cả một cái khối xã hội, đây là những vấn đề do cái xã hội chúng ta sống mà ra. Đây là sự bạc ác của loài người, đây là sự độc địa của loài người, đây là cái sự khốn nạn của loài người, không có giáo dục. Ngày xưa là dân trí thấp, và người đàn bà như mũ tú bà không được đi học bao giờ mà lại bị người ta hàm vào đường đó. Đây là cái sự mà gọi là thống trị người đàn ông trên cái người đàn bà, và cái sự mà để cho dân chúng bị người dân trí ngu đi, rồi còn không dạy người đàn bà đi học, dân trí đã bị ngu, còn đàn bà đàn ông khai thác và lợi dụng, cuối cùng rồi về già thì lại hóa ra là ma thành vòng, chính mình đi làm khổ những cô gái khác. Đây không phải do số, chẳng phải do người vô duyên, mà hoàn toàn là cái cơ chế xã hội cực kỳ nhiều sai sót và khiếm khuyết của xã hội cổ của chúng ta mà ra. Phát nàng chúc phận thuyền quyên, cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. Nguyễn Du nghĩ thương cho nàng là thân một người con gái đẹp, bây giờ là cành hoa đã bán vào thuyền của thằng lái buôn rồi, mẹo lừa đã mắc vào khuôn, và đã mắc vào cái mưu mẹo của người ta rồi, mắc vào cái khuôn người ta nằm trong đó rồi. Xính nghi rẻ giá, nghinh hôn sẵn ngày, có nghĩa là cái thằng xính lễ mà thuyết kiều đẹp như vậy, nếu mà gả làm vợ chính thức cho ai khác thì tiền rất là nhiều. Đây 400 tức là bán rẻ, tức là nàng bị on sale. Xính nghi bị rẻ giá, thằng này nó mua rẻ được hời, mà nghênh hôn sẵn ngày là cả ngày lựa hôn lễ, nó cũng không có lựa ngày lành tháng tốt, mà nó cứ lấy ngày nào tạm thể là nó bưng đi ngay, bởi vì nó sợ ở lâu thì lậu kế, thành ra hoàn toàn ở đây nàng bị coi là không có giá trị gì hết. Mừng thầm cờ đã đến tay, đây là lời của Mã Giáng Sinh. Thế nghĩ rằng thế đọc nguyên đoạn cho quý vị nghe luôn, không chú thích gì cả, rồi tuần tới mình chú thích cũng còn chưa muộn. Quý vị cứ nghe cái đoạn này, quý vị nghĩ là tiếng Việt Nam không hề có một tí gì thay đổi cả, chúng ta nghe như là câu nói mới ngày hôm qua, rất là hay. Mừng thầm cờ đã đến tay, càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng, đã nên quốc sắc thiên hương, một người này hẳn nghìn vàng chẳng hoa. Về đây nước trước bẻ hoa, vương tôn quý khách ắt là đua nhau, hẳn 300 lạng kém đâu cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. Miếng ngon kề đến tận nơi, bốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham, đà phẩm tin đã bén tay phàm, thì viên cành quyết cho cam sự đời. Dưới tầng mấy mặt làng chơi, chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa. Nước vỏ liệu máu màu gà, mượn màu siêu tập lại là hoàn nguyên, mập mờ đánh lận con đen, bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi. Mụ già hoặc có điều gì, liều công mất một quỷ quỳ mà thôi. Và đây đường xá xa xôi mà ta bất động nữa người sinh nghi, tiếc thay một đóa trà mi, con ông đã tỏ đường đi đối về. Một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. Đêm xuân một giấc mơ màng, đuốc hoa để đó, mặt nàng nằm trơ. Thế nữa đọc được một nguyên đoạn đó quý vị. Đoạn này rất nổi tiếng và rất là hay. Thế nữa cho rằng nó rất gần tiếng Việt Nam hiện đại mà không cần chú thích nhiều. Nhưng có lẽ tuần tới Thế nữa sẽ chú thích lại từng câu một để mà đưa ra những cái góc độ mà ghê gớm mà ít ai dám nghĩ tới, những cảnh mà tả cái tư cách làm tình của Mã Giáng Sinh. Thật là đánh giá một người đàn ông, đánh giá được dễ nhất là khi thấy hắn làm tình. Thưa quý vị, nhìn thấy cái người đàn ông đó mà làm tình với người đàn bà đó, trông thấy cái sự bồ vập mà vô duyên của hắn, mà trông thấy cái sự mà vô tâm phổi bò mà lại còn vũ phu thô bạo và ích kỷ và nhục dục và tầm thường, mà ở ngoài đời mặc quần áo lên sưng đủ thứ lên, đến khi mà tuột quần ra mà nhìn thấy hắn làm tình là biết hết con người thật của hắn. Ở đây Nguyễn Du tả được một đoạn khủng khiếp mà ít ai biết được rằng có ở trong truyện kiều. Chúng ta sẽ tới và chỉ ra tất cả những cái hài hước và đến thảm hại của Vương Mã Giáng Sinh, cùng chung với tất cả những cái mánh khóe là người của hắn, những cái trò thủ đoạn đê hèn, những cái lối suy nghĩ trong đầu mà Nguyễn Du bắt mạch được vô cùng hay ho. Và Thế Ngữ lại báo cáo quý vị trước rằng Nguyễn Du tả cái gì hay thì không còn chưa biết, nhưng mà Nguyễn Du tả những cái sự mà thoái hư tật xấu của loài người, nhất là khi đụng vấn đề sinh lý của họ, là Nguyễn Du tả xuất sắc nhất trên đời. Thế Ngữ cho rằng Nguyễn Du không hề là một nhà thơ của đạo lý một tí nào cả, mà là một nhà thơ của cuộc sống, mỗi lần Nguyễn Du làm đạo lý là kém tính thuyết phục, và mỗi lần Nguyễn Du làm ra những cuộc sống mà đầy những lông lá ghê gớm của nó thì ông xuất sắc vô cùng tận và nhất tại nhà Thổ và Thanh Lâu, thì có thể nói là trên thế giới này chưa dễ có một nhà văn nhà thơ thứ hai mà lại tỏ ra sành điệu về vấn đề mà đi chơi gái hơn là Nguyễn Du. Có lẽ thì cô Baudelaire, Charles Baudelaire của văn học Pháp là có mức độ để ngang được Nguyễn Du mà thôi, chứ còn ngoài ra tất cả những ông kia đều thua xa hết. Ai giờ này mà vẫn còn lải nhải cái thuyết rằng đọc Nguyễn Du vào đạo lý nâng cao và là dạy cho teenager sống đẹp, thì nghĩ rằng người ấy có lẽ chưa đọc Nguyễn Du mà bị những cái giả thuyết ngoài đời của những người hoàn toàn chỉ nhìn có một chiều mà không nhìn chiều thứ hai thì đúng hơn. Thôi thì đến đây chương trình đã đủ dài. Cảm ơn Tục Đoan và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tuần sau để mà Thế Ngữ còn có dịp tuột hết cái tâm hồn của Mã Giám Sinh ra cùng với Nguyễn Du và quý vị nghe là một trận cười thật sảng khoái và thú vị quý vị nhé. Rồi xin kính chào quý vị ạ. Chào Tục Đoan.
Dạ vâng, Tục Đoan cảm ơn anh Thế Ngữ và hẹn gặp anh vào thứ hai tới.